Lộc mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Một Người Đàn Bà của tác giả Trương Thị Thanh Hiền qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Không còn thiết sống, tôi như đi trong sương mờ, mãi miết phương đến chỗ mẹ tôi đang vẫy gọi. Tôi thèm được vùi vào lòng của bà, khóc nức nở như một đứa trẻ thơ để quên hết những nỗi đau thể xác và tâm hồn. Bà mở rộng vòng tay ôm lấy tôi, tôi khóc nức nở lên và choàng tỉnh dậy. Mẹ tôi đã tan biến, chỉ còn gì đang ôm tôi mới gào lên. Dì làm gì vậy? Tại sao dì dám ôm tôi? Dì lật đật lùi xa ra lắp bắp nói, ô dì xin lỗi con, dì thấy con đau quá mà không biết làm cái gì. Dì thấy tội nghiệp con quá. Ai cần gì tội nghiệp? Tôi đã bảo dì đừng có vào đây mà. Hãy để cho tôi một mình. Tôi không có cần ai hết á. À, làm sao mà dì để cho con một mình được? Ba con thì không có đi đến được, còn em trai thì nó đi đâu mất rồi. Không có gì, con làm sao đây? Dì quan trọng quá. Vì ai mà em tôi phải thành đuổi đòi, mà ba tôi buồn rầu mà sinh bệnh, còn tôi thì bị tống cổ ra khỏi nhà. À, con nghĩ sao cũng được, nhưng mà bổn phận là mẹ, dì phải lo cho con. Là mẹ à? Dì lấy tư cách gì mà dì nói dì là mẹ của tôi? Dì tự xem lại mình tôi có xứng đáng với hai tiếng ấy không? Dì làm tổn thương đến vong linh của mẹ tôi đó. Dì đi đi, dì ở đây làm tôi đau đớn hơn nữa. Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con mẹ ơi? Hoảng sợ trước lời kêu khóc của tôi, dì mới lóng ngóng chạy ra ngoài. Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi qua đời. Mẹ tôi là một phụ nữ tài năng, xinh đẹp. Chính vì vậy mà 5 năm sau khi ba tôi cưới dì, một y tá lỡ thời cục mịch quê mùa, tôi bị sốc thực sự. Điều đó không chỉ làm tổn thương đến tâm hồn non trẻ của tôi, mà còn xúc phạm đến vong linh của mẹ tôi. Đối với tôi, dì là một người thuộc tầng lớp khác, nếu không muốn nói là thấp hèn hơn mẹ tôi. Ba tôi là một bác sĩ giỏi, lại rất tài hoa. Ba và mẹ là một cặp xứng đôi, đến nỗi trong cả triệu cặp vợ chồng chắc mới có một. Vì vậy sự khập khiễng giữa ba và dì làm cho tôi lúc nào cũng sôi sục. Hễ cứ gặp mặt dì là mọi uất ức dâng lên trong tôi. Tôi không cấm ba lấy vợ kế, nhưng biết bao người xứng đáng ba không chọn, lại chọn một bà y tá lỡ thời quê mùa và kém học. Em tôi còn phẫn uất hơn tôi nên đã bỏ nhà đi hoang, không tìm lại được nó. Tôi nói năng hỗn xược, xúc phạm cả ba lẫn dì, bị ba giận đuổi đi vào một đêm mưa tầm tã. Rồi ba hối hận chạy đi tìm tôi, nhưng tôi nhất định không chịu về. Đến ở hẳn nhà của bạn trai. Trong ngày đám cưới của tôi, một cuộc hôn nhân ba không chấp nhận. Ông bị lên huyết áp và bị liệt nửa thân người. Tôi sớm rời trường đại học, sống vất vưởng với một cuộc hôn nhân vội vã, bốc đồng, và chẳng mấy chốc cũng ly hôn khi đang bụng mang dạ chữa. Khi con gái tôi ra đời, dì chầu trực ở đâu sẵn, dì lao vào bệnh viện với nào là tả, nào nón, nào khăn, chẳng biết gì sắm từ bao giờ. chẳng đếm xỉa gì đến vẻ tức giận của tôi. Dì nâng con bé lên rồi dì mới nựng nịu: "Ôi cháu ngoại, cháu ngoại của ngoại, cục cưng của ngoại, ngoại mong cháu từ lâu lắm rồi, viên kim cương của ngoại đây nè. Nào, nào, mẹ cho bé bóng tí nào." Dì nâng tăng liếu xíu, ủ chân tay cho tôi lấy nước nóng trường bụng rồi lại chạy băng về nhà, vừa báo tin mừng cho ba tôi, vừa mua thức ăn tẩm bổ cho tôi. Biết không thể xua đuổi được gì, tôi đành phải chấp nhận sự săn sóc của dì với vẻ xa cách lạnh lùng. Ngày hôm sau, ba tôi đi xe lăn vào. Nhìn thấy ông, tôi bật khóc. Vị bác sĩ phong độ ngày nào nay tàn tạ vì bệnh tật, vì gia cảnh tan nát. Ông chỉ điềm đạm nói với tôi:
"Ba không có bắt con phải vì ba, phải vì gì cũng không, vì bản thân con mà phải vì con bé này. Con đã tạo ra nó trong sai lầm của mình, thì cũng đừng để nó lớn lên trong sự sai lầm. Hãy trở về với ba, cho con của con những cái gì tốt đẹp nhất, dù bản thân con có phải đối diện với những thử thách đau lòng. Mẹ con mãi mãi là một hình ảnh đẹp, không ai có thể làm quen ố hình ảnh ấy đâu."
Những lời ông nói cứ thấm vào lòng tôi đau buốt. Ôi con gái của tôi, lẽ nào vì tôi mà cuộc đời nó cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Tôi trở về nhà, lòng lạnh giá hơn. Dì là người vui nhất, tôi chẳng hiểu được nỗi vui mừng ấy. Lẽ ra dì phải vui khi tóm được cái gai nhọn như tôi ra khỏi nhà mới phải. Tôi nhận sự chăm sóc rất mật chu đáo của dì như nhận một thói quen, thậm chí như một sự ban ơn. Dì không chú ý gì đến vẻ xa cách, kể cả của tôi, mà chỉ tìm mọi cách để tôi vui thôi. Dì lăn xăng liếu xíu suốt ngày, quần sắn ống đến đầu gối, mắt thì lấp lánh tia cười, miệng cứ liếu ra liếu rít. "Hoàng ơi, con xem con bé này nè, nó đã biết ừ rồi kia kìa. Trời ơi, thấy thương quá đi con ơi. Nè nè, rồi vài năm nó sẽ học nói đó con. Nhưng mà dành cả đời để học những gì mình không nên nói đó con à. Người xưa họ thường nói mất vài trăm năm con thú mới tiến hóa thành con người chứ không phải dễ đâu con. Nhưng mà chỉ cần mất vài triệu đồng thì con người trở thành con thú. Cho nên con ráng dạy cho con bé lúc nó còn ấu thơ cho đến lúc trưởng thành nó nha con. Đó. Đừng có đi sải chân như vậy. Khép cái chân lại nào. Nè nè, quấn cái khăn lên đầu, gió lùa đó rồi mai mốt nó nhức đầu cho coi. Quấn lại cái đầu lại đi con. Nè nè, dì đã giặt đồ cho cháu rồi. Giặt đồ cho em bé không có nên giặt nha con. Sẽ làm cho nó dặn dẹo suốt đêm đó. Trời đất ơi, ôi cục vàng của ngoại sao mà lại khóc vậy cả. Chắc nó khó chịu đó con. Ừ. Chắc nó không chịu nằm nữa. Em không có chịu nằm nữa đâu. Thế thì để ngoại bế con ra ngoài sân chơi nha con. Suốt ngày chị văng vẳng tiếng gì. Dì tự hỏi rồi cũng tự trả lời. Dì đoán được ý của tất cả mọi người. Từ ba tôi đến con bé chỉ biết khóc. Dì phục vụ tất cả chúng tôi với lòng tận tâm hồ hởi. Nhưng có lúc dì lại ngồi thừ người ra, vẻ ủ dột, trầm ngâm, rồi không nén nổi, dì mới thở dài: "Ôi trời ơi, tội nghiệp cái thằng Quang quá, mưa gió thế này mà không biết bây giờ nó ở đâu nữa chứ." Quang là em trai của tôi, nó 18 tuổi, tôi lén nhìn dì, nỗi đau của dì giống hệt nỗi đau của người mẹ xót thương con. Nếu là mẹ tôi hẳn cũng chỉ đau khổ đến thế là cùng. Đêm đêm sau khi làm xong mọi việc, dì lại quầy quả đi tìm Quang. Dì đã đi tìm nó suốt 2 năm qua. Ba tôi và tôi đã không còn hy vọng vì rõ ràng biết nó còn quanh quẩn đâu đây, nhưng mà nó không muốn gặp ai trong gia đình. Nó đã không muốn gặp, không muốn trở về nhà thì dù có tìm được nào có ích gì, nhưng dì không nản lòng. Một ngày kia dì chợt được nó khi nó ngủ gà ngủ gật trong một cái công viên. Nói đúng ra khi nó đang đói ma túy. Thế là từ đó cả nhà tôi, hay đúng hơn là chỉ có dì, chiến đấu giành giật lấy nó từ tay của nàng tiên nâu. Dì trói nó vào một cái góc nhà, áp dụng đủ mọi phương cách, mọi bài thuốc từ tay lẫn ta, bồi bổ cho nó đủ thứ sơn hào hai vị. Khi mập mạp béo tốt trở lại, nó lại bỏ nhà ra đi. Dì tiếp tục cất công đi tìm và lại tìm thấy khi nó đang thân tàn ma dại ở đâu đó. Lại cột nó ở góc nhà, lại những bài thuốc, những món ăn ngon. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lượt. Đến như tôi cũng phát chán. Còn ba tôi thì gần như đã buông xuôi, đau đớn vì bác sĩ như mình mà không cứu nổi đứa con. Chỉ riêng dì vẫn cứ bền bỉ đi tìm nó mãi. Dì rụt rè bảo tôi khi thằng Quang bắt đầu một vòng cai nghiện mới. Con phải nói điều gì với em chứ? Dì là cái người quê mùa, chỉ biết làm, không có biết nói gì để mà khuyến khích động viên nó. Còn con là cái người có kiến thức, lại hiểu biết tâm lý của em. Con phải giúp em con vượt qua những cái thử thách này. Con không thấy em con còn quá trẻ hay sao? Lẽ nào chúng ta để cho nó chôn vùi cả cuộc đời? Tôi tìm thấy Quang đang nằm úp mặt khóc trên giường. Tôi không vỗ về nó mà ngồi xuống mép giường. Rồi tôi khuyên nó. Nè! Em à, mẹ không có muốn chị em mình trở thành như thế này đâu. Chị đã sai lầm và em cũng vậy. Mình có thể giữ nguyên những cảm nghĩ của mình về gì mà không cần hủy hoại bản thân của mình. Đứng dậy đi em. Xây cho chính mình một tương lai mà không cần phụ thuộc bất cứ điều gì. Hãy làm sao cho xứng đáng với mẹ của mình chứ. Tôi nói với nó cũng là đang nói với chính mình. Rồi tôi trở lại giảng đường đại học. Nó cũng đã thoát khỏi vòng kềm tỏa đáng sợ của nàng tiên nâu. Dù thực tế công sức của dì đối với chị em tôi rất lớn, nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận. Dì nuôi con cho tôi đi học, dì chăm sóc từ ly từ tí cho Quang để nó có đủ sức khỏe trở lại trường. Dì lại là hộ lý của ba. Nhiều khi trong thâm tâm tôi chợt chạnh lòng thương dì. Làm sao dì có thể làm ngần ấy công việc trong một ngày, phục vụ cả 4 người. Nhưng rồi niềm kiêu hãnh trong tôi lên tiếng. Đó là nhiệm vụ của dì. Dì không có tài để làm những việc lớn lao thì dì phải làm những việc lặt vặt ấy. Như đọc được suy nghĩ của tôi, nhiều khi tôi rất kinh ngạc về khả năng đọc được suy nghĩ người khác của dì. Dì bảo, dì đã quen với những công việc này rồi. Ai mà chẳng muốn an nhàn, nhưng mà cuộc sống bắt buộc mình phải sống hết mình dưới nó đó con à. Tôi mở mắt to nhìn dì. Câu nói của dì không phải của một y tá tầm thường mà là của một triết nhân. Ngôn ngữ của dì càng lúc càng khác xa con người của dì. Một lần nữa dì lại đọc được suy nghĩ của tôi. Con tự hỏi tại sao mà dì lại nói năng văng vai như vậy phải không? Dì là cái người không có được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng mà mấy mươi năm qua chiến tranh đã dạy cho dì từng con chữ, từng lời nói, rồi từng cái cách để mà cư xử với đời. Dì học ở khắp nơi hết á, bên chiến hào có nè, rồi trong nhà dân cũng có nè, rồi trong nhà tù cũng có nè. mấy năm làm y tá trong bệnh viện đó, làm việc dưới quyền của ba con gì cũng học hỏi được là rất nhiều. Con phải ráng học lên đi, sự học làm cho con người ta mở lòng với nhân loại hơn. Con gái luôn nha, bởi vì kiến thức là mình xài chứ tính chết. Trời ơi, sự học làm người ta mở lòng với nhân loại hơn. Một người như gì lại có thể nói câu đó nữa. Tôi vụt chạy vào phòng ba, thảng thốt nhìn ông. Ba, rốt cuộc dì là người thế nào? Làm sao ba có thể quên mẹ để yêu dì được?
À, con ngồi xuống đi con gái. À, tuổi trẻ của các con hay có một quan điểm tuyệt đối, không có cái gì là tuyệt đối cả. Tại sao con lại nghĩ là ba lấy gì nghĩa là ba đã quên mẹ của con? Tại sao con lại nghĩ vẫn yêu mẹ thì ba không thể lấy gì? Cuộc đời có thể có cuộc đời là thế giới muôn màu. Vì sao con chỉ biết nhìn vào cái tài sắc của mẹ con mà cho rằng dì không xứng với ba, chứ không đánh giá dì bằng chính cái con người của dì? Mẹ con là một thế giới khác, dì là một thế giới khác, và không ai dám cho rằng thế giới nào đầy màu sắc và thế giới nào là đầy bóng đêm.
Dì đã trải qua nhiều nỗi gian truân nhưng không hoàn cảnh nào có thể đánh gục được dì. Điều đó không dễ gì có được ở lớp người như ba, như mẹ, như con.
Con thấy đấy, con mẹ con là một bác sĩ an ủi nâng đỡ cứu sống không biết bao nhiêu người, nhưng khi biết mình bị bệnh thì suy sụp hẳn, không gượng dậy nổi. Khi mẹ chết, nếu không có gì chắc ba cũng đã trở nên bệ rạc, bê tha. Còn con, tự cho mình là thông minh, bản lĩnh, nhưng chỉ vì một việc bất như ý mà thả trôi cuộc đời của mình. Còn dì là người giàu sinh ra tử, giàu tù ra khám, từng làm vợ, làm mẹ, nhưng bị tước hết những quyền thiêng liêng ấy.
Dì từng làm vợ làm mẹ.
Tôi ngỡ ngàng. À, con lạ lùng lắm hay sao? Nỗi đau ấy dì giữ cho riêng mình, không mấy ai biết được. Chồng của dì đã hy sinh, đau đớn quá, dì đã sinh non và đứa bé đã chết khi sinh vài giờ. Dì đã đem nỗi đau, mất chồng, mất con vào cuộc hành trình lặng lẽ của mình. Dì đã đem tình thương của người vợ, người mẹ dành cho tất cả mọi người, cho ba, cho các con, với lòng cao cả vô biên. Dì đã sống cho người khác, vậy mà khi có ai khác sống cho dì, thì con lại bảo gì không xứng đáng. Huống chi, đây không phải là sự hy sinh của ba, mà là sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Con hãy đem tấm lòng của mình để gần gũi với dì hơn. Khi đó, con sẽ thấy ba không có nói quá đáng. Những gì ở ba, ở mẹ, không có thì ở dì có. Vậy không phải là bổ sung cho nhau hay sao? Con còn đòi hỏi nữa gì, điều gì nữa?
Tôi đòi hỏi gì ở tôi được sinh ra bằng mối tình tuyệt diệu của ba mẹ, lớn lên trong tình yêu, nhưng rốt cuộc lại trở thành một người không có tình thương yêu, dù với một người đã xem mình còn hơn đứa con rứt ruột đẻ ra. Tôi sắp trở thành một bác sĩ nhưng lại không đủ lòng nhân ái của một y tá bình thường như dì. Tôi cứ mãi đau đớn vì mối mâu thuẫn giằng xé nên thường ngồi lì trong thư viện, không về nhà sau buổi học. Dì lại tất tả đi tìm tôi. Cái vẻ hốt hoảng lo âu của một người mẹ vừa làm nhói lòng tôi, vừa làm cho tôi uất hận. Tôi không biết mình hận cái gì, hận vì sao không là một người tầm thường cho tôi căm ghét mãi. Hận vì sao dần dần rõ nét một nhân cách lớn làm tôi thấm thía sự nhỏ nhoi của mình. Tôi theo dì vào nhà, bé Quyên xà vào lòng tôi, líu lo đủ mọi chuyện. gì nó bảo nè nè con đừng có quá mải mê với công việc, với những cái ý thích riêng mình mà bỏ quên cái quyền làm mẹ nha con. Con phải gắng gần gũi nó thường dữ lắm đó, nó mới thương con. Dì không bảo bổn phận là mẹ mà lại bảo quyền là mẹ. Tôi ngước mắt nhìn dì, dì lại đọc được câu hỏi trong mắt tôi, cười đôn hậu. Dì nói con không có thấy được làm mẹ là một cái hạnh phúc lớn hay sao? Tôi thấm thía câu ấy. Dì bị tước đi cái quyền làm mẹ từ khi rất trẻ và được mang trở lại khi tuổi về già, nên dù chị em tôi đã đối xử thật là tệ bạc với dì, nhưng dì chỉ thấy niềm hạnh phúc được sống với thiên chức của một người mẹ. Mừng quang khi đậu vào đại học, dì thưởng cho cả nhà một chuyến đi picnic xa, bất chấp con bé Nguyên quấy dì suốt cuộc hành trình, bất chấp ba tôi mới tập đi lại được. Chân thì rất yếu, lúc nào cũng cần dì dìu đỡ. Dì có niềm vui bất tận của một gia đình hạnh phúc trong chuyến đi chơi ấy. Tôi mới hỏi dì, dì ơi, cái gì mà làm cho dì vui nhất hôm nay vậy? Ồ, dì vui vì cái thằng Quang nó đã đủ bản lĩnh để trở lại đời. Dì vui vì đã trả lại cho mẹ con những đứa con nguyên vẹn như ngày nào. Còn lời mà thêm cục vàng này nữa nè. Dì cười, dì cười cho đã luôn ha. Dì thấy nó là dì mừng dữ lắm. Ngày tôi xứng xính lên nhận cái bằng tốt nghiệp, dì dẫn theo một chàng trai trẻ lên để tặng hoa cho tôi. Trẻ là vì anh ta chưa có vợ, so với tôi đã có con gái lên năm. Chứ thật ra anh ta đã lớn hơn 30 tuổi rồi, là một bác sĩ trong khoa của ba tôi, đã âm thầm theo đuổi tôi từ nhiều năm nay. Mắt dì lấp lánh vẻ tinh nghịch và bí hiểm của bà mẹ đang mưu toan kiếm chồng cho con gái. Tôi vừa buồn cười vừa tức nguồn hằng bỏ đi. Không, con không có thích cái trò mai mối đâu. Con đâu có sợ lỡ thời đâu mà dì sợ. Ây da, cái giọng này dì đã nghe rất nhiều cái cô gái tân thời rồi. Nhưng mà cuối đời nhiều người mới nuối tiếc vì bỏ qua cái cơ may hạnh phúc của gia đình. Con ơi, con nghe gì đi. Con còn lỡ dở vậy nè má, gì không có yên tâm. Khi nào mà con với em Quang có gia đình yên ấm hết thì gì mới vui, mới yên lòng con à. Ước mơ của con người quá nhiều, ước mơ của bà mẹ dành cho con còn nhiều hơn. Dì trù liệu đủ mọi kế hoạch cho tôi, cho em Quang. Dì còn tính sẵn một tương lai dài thăm thẳm cho con bé Nguyên vừa tròn 5 tuổi, cho cả ông già gần đất xa trời là ba của tôi. Chỉ riêng mình dì không dự định một điều gì cho tương lai cả. Một buổi sáng đẹp trời, mọi người đều đã tỉnh giấc. Chỉ riêng dì đi vào cõi vĩnh hằng. Dì từ giả cuộc đời nhẹ nhàng bình yên đến nỗi cả ba, cả tôi hay bác sĩ trong nhà đều không muốn truy lùng nguyên nhân để không làm tổn hại đến thân xác của dì. Dì đang ngủ yên lành hay dì đang đi tìm mẹ tôi hãnh diện để khoe khoang với bà rằng dì đã làm xong ước nguyện của bà. Bên mộ của dì, thằng Quang nó gào khóc nức nở. Khi mẹ tôi chết, nó còn quá bé để có thể đau đớn thấm thiết như thế. Còn tôi, cả hai đám tang tôi đều không khóc. Chỉ có những giọt lệ chảy trong tim tôi không ai thấy được. Vì nó động ở trong tim nên lòng tôi luôn nhức nhối.
Thank you.
giả vừa theo dõi câu chuyện một người đàn bà ngoại hương cho là hoàn hảo của tác giả Trương Thị Thanh Hiền qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Ngoại Hương. Ngoại Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.